This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu vào giờ này mỗi ngày. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những phần tin kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm. Tiến Dũng rất là khỏe. Mai Trâm khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Ngày hôm nay là giống như là các anh đã có nói là nó bớt nóng hơn những ngày qua tới 100 mấy. Hôm nay có 97 độ là cao nhất, cũng đỡ đỡ anh Tiến Dũng hả? Thực sự ra là cũng đỡ nhiều đó. 97 với 99 đỡ nhiều hơn là 107, 106, phải không anh Tiến Dũng?
Đúng là như vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng khi mà cái heat index nó sẽ lên cao thì cái humidity, tức là cái độ ẩm, độ hầm, nó oi bức của nó sẽ lên, mà chúng ta cũng thấy sẽ không có dễ chịu chút xíu nào, quý vị. Mặc dù nó xuống đó, nó có xuống đó, nhưng mà có thể là hiện nhiên cái nóng mà chịu đựng được là 65 hay là 90 là maximum. Còn trên đó rồi thì thấy là rất là khó chịu, mà cũng rất may là ở Mỹ cái xứ sở này thì ta thấy đi đâu cũng có nói lạnh, cũng đỡ phần nào. Nhưng mà nếu cái nóng như vậy thì chúng ta từng trải nghiệm ở Việt Nam thì một chàng rất là thê thảm. Buổi sáng hôm nay thì chứng khoán nó không được đẹp lắm sau khi mà Bộ Lao động đưa ra cái report ngày hôm qua về cái số người được mướn vào toàn năm. Thì cái điều này đã làm cho, mặc dầu chưa đến năm, nhưng mà cái điều này để thấy rằng cái số người mướn vào nó hoàn toàn không như là trông đợi, kính thưa quý vị. Trước khi mà gửi đến quý vị những cái thông tin đó thì mình xin gửi đến quý vị những cái về cái thông tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Sáng nay liên minh Dow Jones thì giảm 59 điểm, hiện tại là 40.830 điểm. Nasdaq thì giảm 12 điểm, 17.907 điểm. S&P 500 thì giảm 0.27, tức là chưa đến 1 điểm. 5.620 điểm, dầu thô lên được 52 xu, 72.45 xu trên thùng dầu thô. Vàng giảm 35.40 xu, 2.512.10 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm là 5.93, 30 năm là 6.57. Vàng ở Việt Nam mua vào là 79 triệu, bán ra là 84 triệu, quý thưa vị. Mở tin đầu tiên thì sáng hôm nay Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 17 tháng 8 đã tăng lên 4.000 người, tổng số là 232.000 người. Và trong khi đó thì một report song song ngày hôm qua cũng được đưa ra rằng tổng số người được mướn vào cho cái labor, tức là cái lực lượng lao động của Mỹ là chỉ có 818.000 người, tính từ tháng 4 năm ngoái cho đến tháng 3 năm nay. Đây là con số mà họ nói rằng thấp, chưa bao giờ thấp như vậy. Tại vì theo cái report của Bộ Lao động thì average mỗi năm như vậy đó, thì có con số họ chia đều ra đó, trong một cái thống kê đó thì mỗi tháng phải là 242.000 là average, hay là mình có thể dùng là trung bình đi ha. Nhưng mà cái con số này 818.000 người thì trung bình tính ra chỉ có 178.000 người thôi. Và con số này nó làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay rất là xấu. Và họ cũng phân tích rằng riêng về những cái công việc làm về chuyên nghiệp hay là professional and business service thì nó giảm đến 358.000 người. Trong khi đó thì du lịch và giải trí thì giảm đến 150.000 người. Và những cái hãng xưởng lớn thì giảm đến 115.000 người. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp thì liên quan đến nó gửi về cái bản tin này vài tuần trước là nói về cái non-compete agreement. Và thì chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra nói rằng trước đây thì vì nhớ không, tức là chúng ta đi làm đó, là chúng ta làm hãng này thì dùng cái form chúng ta ký đó, là chúng ta khi mà nghỉ hãng này chúng ta không đi làm hãng khác được. Thì cái đó ủy ban xét xử đầu tiên đưa ra quyết định là ban, no, không được, tại cái điều này nó không có khả thi. Sau khi họ đưa ra FTC, tức là về ủy ban về thương mại đó, họ không có một cái bằng chứng cụ thể để chứng minh rằng những người làm hãng này đi ra hãng khác đã rò rỉ những cái thông tin của hãng kia, và họ nói điều này được học không có khả thi được, và họ không có bằng chứng, và họ không giải thích được, và cuối cùng ủy ban Texas ban. Và cái điều này đã thứ ba vừa rồi thì đã ủy ban Texas đã không còn cái luật này nữa, và ngày 4 tháng 9 tới đây thì nationwide luôn, cái luật này được bỏ luôn cái thuyền. Và chúng ta thấy rằng đúng là hoàn toàn như vậy. Thí dụ cho mình hiểu như thế này, họ phải lựa chọn từ cái công việc nào là thích nghi cho cái luật này. Ví dụ như về làm Lockheed, nghỉ thì không nên qua bên Raytheon làm, có thể là chia sẻ thông tin, hay là chúng ta làm về hãng nuclear, hay là chúng ta làm hãng healthcare, hay là chúng ta làm technology, hay làm về Google, hay làm về Facebook, vân vân, thì nó make sense, tức là nó ví dụ hoàn toàn đồng ý. Nhưng làm nail, ví dụ làm nail, tôi giỏi nail, cái giờ cái tiệm nail hôm nay bỏ tiệm này tôi qua tiệm kia, tôi cũng làm y chang, chùi nail, gắn nail, làm bóng nail gì đó, whatever, nó cũng cái concept nó all the same, nó giống như vậy, tất cả mọi cái thao tác nó giống như hết, thì làm sao cấm tôi được. Ví dụ như bây giờ cái luật này được đưa ra nationwide, thì dù cái anh này làm nail tiệm này, anh bỏ tiệm này, anh đi qua tiệm kia, anh không làm được vì anh đã lỡ ký rồi, thì cái đó hoàn toàn không khả thi. Nên những cái người luật sư này yêu cầu nếu muốn giữ cái luật này thì phải đưa ra cụ thể cái công việc nào là thật sự cần thiết áp dụng cho cái luật này, thì cũng hoàn toàn mỹ nha. Chick-fil-A, Chick-fil-A thì bây giờ gọi là Chick-fil-A, tại vì Chick-fil-A ngày hôm qua đã rò rỉ ra rằng họ sẽ bắt đầu đi vào cái lĩnh vực về giải trí. À, điều thấy là hơi lạ, tại vì họ cũng đã họp với rất nhiều những cái production company về movie, về những cái show, những cái studio mà làm show đó. Và họ chỉ biết rằng trong tương lai họ sẽ có một cái nền tảng, hay gọi là một cái streaming platform. Quý vị thường coi về Netflix nó giống như vậy. Họ có những cái show, họ sẽ create những cái show, những cái movie mà họ sẽ để vào đó. Thì chúng ta thấy rằng trong tương lai sẽ có một cái cạnh tranh với Netflix là Chick-fil-A. Những thứ khác cũng thú vị, họ sẽ làm ra nhiều cái lĩnh vực khác nữa. Ví dụ tình cờ suy nghĩ, có thể rằng quý vị nhớ là những cái quốc gia như là về Dubai, hay là Ả Rập Saudi gì đó, hay là những cái gì về Doha, những quốc gia đó thì họ đã từng sống nhờ dầu hỏa, đúng không? Thì sau này theo cái survey thì dầu hỏa sẽ không còn nhiều nữa. Khoảng 5 năm tới đây thì dầu hỏa họ sẽ cạn kiệt, tại vì hút dầu riết cũng hết thôi, đúng không? Dầu đâu nó tự tạo ra, hút nữa cái tạo nó tiếp đâu hết, này thì họ tiến một cái mỏ khác họ làm tiếp, thì từ từ sẽ hết thôi. Và họ bắt đầu suy nghĩ rằng nếu để quốc gia sống còn thì ngay lúc thịnh vượng này chúng ta nên tạo ra một cái không gian du lịch. Bây giờ không bán dầu nữa thì chúng ta phải tạo ra cái không gian du lịch, nên họ đầu tư rất nhiều hàng tỷ tỷ Mỹ Kim để mở ra những cái nơi du lịch giải trí mà nhiều người đang mơ ước đến. Thì một ngày nào đó nhìn Dubai không còn dầu để bán nữa thì at least họ cũng còn một cái khu du lịch mà người dân trên toàn thế giới có thể đi đến. Thì giống như ví dụ không dám nói rằng Chick-fil-A trong tương lai sẽ rớt đài, nhưng mà đây là một cái cách gọi là backup cho một cái business để sống còn, cũng rất là hay nha. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến bà Harris, bà phó tổng thống. Thật sự ra thì quý vị cũng biết rằng trong những cái ngày đại hội của đảng Dân Chủ thì Tí Dũng không có coi nhiều, nhưng mà Tí Dũng chỉ thấy những cái thông tin trên những cái trang mạng xã hội cũng như là trên những cái truyền thông như vậy, thì Dũng lấy ra những coi thì Dũng thấy là wow, có những cái nhà phân tích trước đây thì bà từng nói rằng sẽ lên để cắt giảm tất cả những cái corporation nào mà đang raise cái price, tức là gouging cái price lên, thì Dũng đã giải thích quý vị rồi. Thật sự ra đập rắn là đập những cái đầu. Nếu mà bà những cái ý tưởng của bà đưa ra về cái kinh tế giữa ông cựu tổng thống Trump và bà Harris, hai cái nó gần như là similar. Giống như ông Trump đó là no test or tip, thì bà cũng nói là no test or tip, thì hai cái nó giống như nhau. Thì cái đó là người Mỹ họ đều đang looking for những cái nào mà giúp cho cái kinh tế của họ. Thì bà cũng đưa ra về cái inflation, ví dụ hoàn toàn đồng ý hết luôn. Ví dụ như bà nói là ngày hôm qua bà nói là bà sẽ give, gọi là forgive những cái người nào mà đang mắc nợ về y tế. Ví dụ như nhà thương tốn 20.000 cứ trả mỗi tháng, bà nói là bà wipe out luôn. Và hiện tại bây giờ thì cái tổng số tiền này có thể đến 220 tỷ để cover cho khoảng 15 triệu người Mỹ đang thiếu tiền này về cái medical debt. Thật sự ra thì tín dụng cũng đồng ý luôn. Nếu bà nói câu này thì bà được hai cái vote. Một là bên medical, hai là bên những người đang thiếu nợ medical. Những cái người chủ nợ rất mong muốn ai trả nợ cho mình thì họ sẽ vote cho bà. Tại vì khi bà vote rồi đó thì bà sẽ trả nợ cho những người, và những con nợ rất muốn những người nào đó gánh cái nợ cho mình, trả cái nợ cho mình, thì hai cái vote này đồng ý. Nhưng Tí Dũng xin nói lại là nếu mà bà thực hiện được điều này thì bà nên đập rắn đập cái đầu. Tí Dũng thấy ngày hôm nay cái medical bill hay là medical về cái insurance bảo hiểm đó crazy, nó so crazy. Bà có từng kinh nghiệm khi nằm một cái bệnh viện đó, tại sao họ cần thiết chứ vì nhớ nhà điều nhất là 6 tháng chúng ta đi khám sức khỏe lấy máu một lần. Chúng ta vào bệnh viện một ngày họ lấy máu có thể từ 5 đến 7 lần. Đồng ý không? Mỗi lần như vậy mấy trăm đô. Khi mà chúng ta nằm đến giường bệnh, mà bước ra khỏi cái giường bệnh đó rồi đó là khoảng mấy chục ngàn tiền bệnh, tiền nằm trong bệnh viện đó. Quý vị bao giờ mà trải nghiệm một cái viên Tylenol mà nó cost quý vị 1.000 đồng từ trong bệnh viện mà khi ra bệnh viện không? Đó là những cái gì mà bà phải nên tìm hiểu là lý do tại sao nó cost như vậy, đúng không? Đó là cái tận gốc. Và đồng thời quý vị, nếu quý vị nào có con em đi học ngày hôm nay, quý vị thấy khi mà chúng ta, con em mình đã nhận được email của trường là nó bắt buộc con em của mình phải mua bảo hiểm y tế. Mà cái điều này theo cái report mới nhất từ những cái survey đó là họ nói rằng không cần thiết. Đó là để sử dụng đồng nè, là many students don't need it. Nhưng mà lý do tại sao các em học sinh phải buồn, riêng về cái public college nha, là trả 2.924 đồng một năm. Khi chúng ta enroll đó, nó cộng vô luôn. Chúng ta muốn họ rút cái tiền này ra đó là phải chứng minh rằng cha mẹ mình có bảo hiểm để cover cho mình, hay là cá nhân mình đã có bảo hiểm từ cái family thì họ sẽ lấy ra, còn không là chúng ta phải trả. Cái private school đó là 3.874 đồng một năm. Chút xíu đi, Dũng sẽ nói nếu mà về trong anh có con đi học đại học thì Dũng hỏi cái vấn đề này luôn. Vậy thì tại sao học sinh phải trả tiền insurance và cái health insurance mà không cần? Bởi vì cuối cùng họ nói luôn, college often requires students carry comprehensive health insurance because they cover for những cái student nào mà không insurance. Nó chỉ được đảm dịch vậy. Những cái trường họ sẽ lấy bảo hiểm của những em học sinh để mua bảo hiểm, một cái gói cho những em không có bảo hiểm. Cái kiểu này lấy của người giàu để cover cho người nghèo. Ví dụ quý vị hiểu không? Bây giờ một cái business của vị có, quý vị có business thì hiểu liền này. Chúng ta thường thường mua cái insurance gọi là comprehensive insurance. Cái work income. Cái bảo hiểm là như thế này, chứ không có một cái nhà hàng. Chúng ta mua một cái bảo hiểm là 2.000 đồng cho một cái umbrella là 2 triệu. Một người khách nào đi vô té, bị xu mình đó, thì cái bảo hiểm đó nó cover 2 triệu cho người khách đó. Mình không biết người khách nào. Tức là không cần thiết, tại vì một ngày mình có cả 1.000 người khách, ví dụ như vậy, thì nó phải cover 1.000 người khách đâu. Nên cái trường cũng vậy luôn. Họ sẽ mua một cái bảo hiểm, nó gọi là cái umbrella. Tôi sẽ mua bảo hiểm một ngày nào đó trong cái đám học sinh 1.000 đứa có một đứa bị bệnh là bảo hiểm đó nó cover. Đâu bao giờ bị 1.000 đứa một lần, nên bảo hiểm đó sẽ cover trong những đứa nào bị problem trong nhà trường. Thì cái đó nó gọi là cái bảo hiểm mà để lấy của người giàu để mua một cái gói cover những người nghèo. Hoàn toàn những cái học sinh không cần thiết cái mũ bảo hiểm này. Nhưng quý vị nào mà có con em mình đi học mà đóng cái tiền này rất là đau cái quý vị. Vậy thì một lần nữa Thí Dụng hy vọng rằng chính cá nhân của bà phó tổng thống này đó, khi bà nói như vậy đó, thì bà cũng nên tìm hiểu là cái gốc nó xảy ra, nó làm cái gốc nó từ đâu mà nó làm cho cái bảo hiểm nó ghê gớm như vậy. Hay là cái về cái inflation, tại sao nó như vậy? Thí Dụng này thấy quý vị trước đây rồi, có nhiều cái nơi bán đồ về lương thực, tại vì họ mua ở nước ngoài và mắc thì họ phải bán mắc, mua rẻ họ bán rẻ. Vậy thì bà phải outsource ở nước ngoài, hey, phải nói chuyện lại. Thí Dụng nhìn giải thích như vậy này, lúc trước người Mỹ đó họ rất là giàu có, bây giờ họ cũng vẫn còn giàu đấy, nhưng mà giàu không bằng lúc trước nữa. Ví dụ như Việt Nam bán gạo làm chết cha mồ hôi đổ, mồ hôi trán, mồ hôi con đổ ra, làm được một tấn gạo bán qua Mỹ, Mỹ đâu cần trả tiền gì đâu, đưa cái iPhone qua trừ hết, cái iPhone ngàn mấy tấn gạo có 900 mà. Nên thấy rõ ràng người Mỹ họ rất là gọi là thoải mái về cái đó, nhưng mà bây giờ một cái iPhone chưa chắc đổi được tấn gạo, tại vì phải tính từ nước ngoài cái chuyện. Nên khi bà muốn quyết định để làm được gì đó tốt cho nền kinh tế Hoa Kỳ thì bà phải tìm ra tận gốc của được. Vì bảo hiểm tại sao cao vậy? Vì bà trả cho 15 triệu người này trả hết 220 tỷ. Tháng sau 15 triệu người khác tiếp nợ tiếp, tại vì insurance nó quá mắc đi, nên họ không thể trả nổi. Mà không trả nổi thì nó sẽ sanh ra một cái nợ, và từ đó thì Hoa Kỳ cứ trả hoài thì chính chúng tôi là những người đóng thuế cho cái khoản đó, cái thưa quý vị. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng đã đưa một bản tin rất là quan trọng, tại vì bảo hiểm y tế là một cái vấn đề rất là nhức nhối của xã hội Mỹ ngày nay. Thí dụ như một gia đình có người nhà đi làm thì full time thì chắc chắn sẽ được mua được cái bảo hiểm của cái hãng, thì cái hãng nó cover hết. Nếu Mai Trâm không lầm hình như là 70% và 30% thì người đi làm phải trả. Nhưng mà nếu mà họ thất nghiệp một cái trong thời buổi này đó, rất nhiều người thất nghiệp, thì cái thất nghiệp ở nhà 1 năm, 2 năm thì nó không là vấn đề gì, có lẽ ăn là ít hơn. Bây giờ mà phải bỏ ra tiền để mua bảo hiểm sức khỏe cho một gia đình thì ít nhất là 26.000 cho đến 30.000 thì tạm. Và với cái số tiền đó trong một gia đình một năm á, thì cái tiền deductible rồi cái tiền đóng mỗi lần đi khám thì cũng có thể đỡ chút xíu. Chứ còn nếu mua những cái bảo hiểm nhẹ ít tiền hơn nữa thì cái tiền deductible tới cả lên cả 20-30.000 một năm thì nó quá kinh khủng, anh Tiến Dũng hả? Và con của Mai Trâm thì bây giờ mới học có lớp 12 thôi, sang năm mới vô đại học. Và Mai Trâm nhớ đó là hồi xưa cách đây hơn 20 năm Mai Trâm đi học thì hình như trường đại học họ không có bắt buộc mình phải có bảo hiểm sức khỏe thì phải, nhưng mà ngày nay thay đổi rất là nhiều. Và giống như anh Tiến Dũng nói, họ dùng cái tiền những người gia đình có tiền chút xíu để cover cho những người nghèo, thì nói chung là bất công, phải không anh Tiến Dũng?
Hoàn toàn là bất công. Và tôi thấy rằng ngày hôm nay nó rất nhiều du học sinh đi vào Mỹ đi du học thì cũng có thể một phần nữa là chính cá nhân quý vị phải trả tiền cho những cái em du học sinh đó về bảo hiểm, cũng có thể, mình không biết. Cảm ơn quý năm rất là nhiều, cảm ơn quý vị không quên chúc mọi trong quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc, bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị, chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay xin được tạm ngưng nơi đây, và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.